Ma Ngân, chương 218, băng chi cuồng bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm những việc này không cần quá nhiều ngự lực trong đầu. Tiêu Hoàng đồng dạng ở lăn qua lộn lại sửa sang lại quy hoạch sau này đối với trị liệu chứng bệnh. Tiêu Hoàng đã có dự định rõ ràng, ngoài ra còn phải làm là về chiến vẽ. Hiện giờ trải qua chiến đấu liên tiếp, Tiêu Hoàng không thể phủ nhận Liệp Cung tuy rằng dùng tốt nhưng bởi vì sử dụng số lần hạn chế, hiện giờ đã kiên trì không được bao lâu, chỉ còn lại có 2 cổ ngự lực. Nói cách khác, Liệp Cung còn đủ để phóng ra 2 quả đạn năng lượng dạng lông chim, rồi năng lượng bên trong sẽ hoàn toàn hao hết, báo hỏng. Bởi vậy, việc cấp bách trước mắt có 2 chuyện, một là tiến thêm một bước thăng cấp Ma Văn Châu màu lam đậm lên tới ngự giả cấp 4, 2 là chế tác một vật thay thế Liệp Cung, phải là ngự giả cấp 4. Thăng cấp Ma Văn Châu màu lam đậm thì dễ làm, trải qua một trận chiến dã huấn, cộng thêm ngày thường không ít lần sử dụng hàn băng vạn năm, Ma Văn Châu màu lam đậm đã có đủ điều kiện để thăng cấp. Chỉ có điều vật thay thế Liệp Cung, Tiêu Hoàng còn phải suy nghĩ, cải tiến, cường hóa, đây là việc phải làm, tranh thủ tìm kiếm một loại cấu hình mới tinh, đương nhiên là không thiếu được kỹ thuật để văn. Đảo mắt một ngày qua đi, Tiêu Hoàng vừa cảm giác tỉnh lại, ngự lực đã khôi phục đến hầu như đầy đủ. Lúc này Tiêu Hoàng không hề dừng lại lâu, liền khoanh chân ngồi trên đầu giường, lấy Ma Văn Châu màu lam đậm cầm trong lòng bàn tay, hai mắt khép hờ, chậm rãi rót ngự lực vào Ma Văn Châu màu lam đậm, bắt đầu tiến hành thăng cấp cho nó. Đối với cảm giác Ma Văn Châu màu lam đậm thăng cấp, Tiêu Hoàng trên cơ bản đã thành thói quen, làm cho người ta có cảm giác bên trong Ma Văn Châu màu lam đậm này, giống như một hải dương mênh mông, mỗi một lần Tiêu Hoàng thăng cấp chính là để khai phá nó. Đại khái chỉ qua mấy chục giây, thảy Ma Văn Châu màu xanh đen ngậm vào miệng, Tiêu Hoàng liền thành công thăng cấp Ma Văn Châu màu lam đậm. Vẻ ngoài vẫn như trước không có một chút biến đổi nào, nhưng sau khi khu động, đường cong màu lam đậm lại lần nữa hình thành trên tay phải Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, nhìn qua đường cong càng thêm rối rắm phức tạp, nhất là ở trên điểm đầu mối chính, đã bắt đầu xuất hiện những nhánh cực kỳ nhỏ, giống như tế bào mạch máu trên thân thể bình thường. Ma Văn Châu màu lam đậm làm cho người ta có cảm giác nó như vật sống, theo Tiêu Hoàng mỗi một lần thăng cấp nó đều không ngừng trưởng thành. Đi ra phòng ngủ, đi vào bên trong sân, Tiêu Hoàng đi tới bức tường hợp kim vừa mới xây lại ở trước mặt, đồng thời dùng toàn lực phóng ra hàn băng vạn năm. Trong nháy mắt, một cái băng lăng bằng cỡ cánh tay liền rất nhanh hình thành, đánh về hướng bức tường kim loại được khảm Ma Văn kiếm tra đo lường. Bốp, một tiếng vang giòn tan qua đi, hàn băng vạn năm đã bị va chạm dập nát, đồng thời Ma Văn kiểm tra đo lường cũng cấp ra chi tiết tỉ mỉ giá trị uy lực 3.123 điểm. Có thể nói giá trị uy lực như vậy, chỉ là nhích cao hơn một chút so với chiến vãn của ngự giả cấp 4 bình thường, cũng không nói tới kinh khủng cỡ nào. Nhưng trải qua dung hợp với Ma Văn Châu màu lam đậm một thời gian dài như vậy, Tiêu Hoàng đã mơ hồ có thể cảm nhận được chỗ tinh túy của Ma Văn Châu màu lam đậm cũng không phải uy lực đả kích mà là phương thức sử dụng thiên biến vạn hóa kia cùng với năng lực phụ gia siêu cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đạt tới ngự giả cấp 4, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân khống chế hàn băng vạn năm đã nâng cao một bước. Ồ, bỗng nhiên, Tiêu Hoàng không khỏi thốt ra tiếng kinh ngạc như thế, trong mơ hồ Tiêu Hoàng lần nữa cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí, đang dục dịch ở bên trong cánh tay phải. Cảm thụ này trước đây Tiêu Hoàng cũng từng cảm nhận, mỗi một lần đều mang đến cho Tiêu Hoàng năng lực không giống nhau. Hít một hơi dài, Tiêu Hoàng hoàn toàn giải trừ giam cầm với cổ lực lượng này, mặc cho nó lan khắp thân thể. Trong nháy mắt Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đột nhiên từ tay phải lan tràn khắp toàn bộ thân thể, làm cho Tiêu Hoàng không kìm lòng được dùng mình một cái. Tiếp theo có một loại cảm giác quái dị tập trung toàn thân, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy thân thể mình dường như bị dòng nước lạnh nhồi đầy, lại nhìn hơi thở ra đã có chứa màn xương lạnh mờ nhạt. Không chỉ có thế, cẩn thận quan sát Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy lờ mờ, màn xương lạnh đồng dạng cùng cuồn cuộn không ngừng từ lỗ chân lông phát ra, ngự lực trong cơ thể cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên cực kỳ sinh động, phi thường kỳ diệu. Loại cảm giác này thật quái lạ, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, vẻ mặt có phần mù mịt. Nhưng trong bản năng, dường như Tiêu Hoàng biết phải làm thế nào. Chậm rãi đi tới bức tường hợp kim trước mặt, Tiêu Hoàng đưa bàn tay đặt lên trên vách tường, tiếp theo bất ngờ điều động ngự lực. Chỉ thấy hàn băng vạn năm bắt đầu lấy bàn tay Tiêu Hoàng là trung tâm lan tràn ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoáng cái trong vòng bán kính một thước đã ngưng kết thành một tầng hàn băng vạn năm. Đóng băng, đây dường như trở thành một năng lực mới tinh của Tiêu Hoàng. Ngoài ra Tiêu Hoàng còn có thể cảm nhận được kỹ năng mới tinh này không chỉ có như thế. Hoàn toàn là dựa theo bản năng, Tiêu Hoàng lại lần nữa điều động ngự lực trong cơ thể, bên trong lòng bàn tay rất nhanh hình thành một dạng chất keo có màu lam đậm, đây là vật chất của ngự lực cùng năng lượng Ma Văn Châu màu lam đậm giao hòa cùng một chỗ. Nếu nói thông tục chính là hàn băng vạn năm không có ngưng kết vạn năm. Đột nhiên Tiêu Hoàng ném dạng chất keo này lên trên vách tường. Bóp, trên cả vách tường lại lần nữa hình thành một tầng hàn băng vạn năm, chỉ có điều sau khi rời tay, diện tích đông đặc ít đi một chút nhưng trình độ đóng băng rắn chắc không giảm chút nào. Có phát hiện như vậy, Tiêu Hoàng cảm nhận được theo ma văn châu màu lam đậm không ngừng tăng lên, bản thân khống chế đối với hàn băng cũng không ngừng tăng mạnh. Tùy tiện vung tay lên, chỉ thấy dọc theo quỹ tích ngón tay của Tiêu Hoàng liền hình thành một cái băng nhận, loại khống chế tự nhiên đối với hàn băng này, ở thời điểm ngự giả cấp 3 là không có. Nhất là để cho cổ lực lượng thần bí kia tiến vào bên trong thân thể, quả thực chính là bản thân cùng hàn băng đã hòa hợp thành một thể, bao gồm ngự lực trong cơ thể cùng như thế. Lúc này Tiêu Hoàng cùng đơn giản đặt tên cho cổ lực lượng thần bí kia, gọi là băng chi cuồng bảo. Đương nhiên, dưới loại trạng thái này, Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, ngự lực trong cơ thể tuy rằng cực độ sinh động nhưng ngự lực tiêu hao cũng phi thường rất nhanh. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng tới nôi hưng phấn khó có thể kiềm chế trong lòng Tiêu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hủy bỏ trạng thái băng chi cuồng bạo Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được tuy rằng như trước có thể khởi động đóng băng, nhưng hiệu quả rõ ràng không bằng, không thuận buồm xuôi gió như dưới trạng thái băng chi cuồng bạo này. Trước mắt loại trạng thái này phi thường kỳ diệu, nhưng chỉ thí nghiệm một chút Tiêu Hoàng liền thu hồi ma văn châu màu lam đậm, không nghĩ lãng phí quá nhiều ngự lực trong cơ thể. Quay về phòng, Tiêu Hoàng cổ ổn định tâm thần, rồi bắt đầu tiếp tục công tác chế tác văn đan chữa trị tế bào dùng cho chữa trị chính mình. Tới trạng vạng tối, văn đan trị bệnh thậm chí các loại thủ đoạn cứu giúp toàn bộ đã được Tiêu Hoàng chế tác hoàn thành, ước chừng đặt đầy kín một cái hộp gỗ nhỏ, hoàn toàn là chế tạo dựa theo số lượng 10 con thỏ. Hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ rồi. Liếc mắt nhìn trong hộp gỗ một cái, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, giọng điệu bình thản, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một chút lo lắng. Hắn không biết nếu giả thiết lần này cùng thất bại, thì kế tiếp phải làm gì. Tóm lại ta đã hết sức cố gắng rồi. Tiêu Hoàng lại lần nữa tự nói, giọng điệu hờ hững. Tiếp theo liền hít sâu một hơi, mang theo hộp gỗ nhỏ đi ra sân, tới một hàng lồng sắt đặt trên giá. Bởi vì thời tiết đã rét lạnh, phía trên lồng sắt còn được phủ một lớp chăn bông. Hiện giờ 10 con thỏ này trải qua chăm sóc cẩn thận, trạng huống thân thể rất tốt, một số mập ù, không có dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liền lấy ra 10 viên văn đan. Từng con thỏ một cho chúng nuốt vào trong bụng, tiếp theo liền bắt đầu thấp thỏm lo âu quan sát phản ứng của 10 con thỏ trước mắt. 10 giây đồng hồ trôi qua, 10 con thỏ không có phản ứng gì rõ rệt. Rồi 20 giây, trong 10 con thỏ có 5 con cơ thể đã bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Điều này làm cho trái tim Tiêu Hoàng lập tức thắt lại. 1 phút đồng hồ trôi qua, nhìn lại thỏ trong lồng sắt đã bắt đầu sao động bất an, lồng lộn chạy quanh trong lồng sắt có vẻ phi thường thống khổ. Đó là cảm giác gì? Tiêu Hoàng thầm nghĩ trong lòng, trên nét mặt có chứa vẻ bàng hoàng cùng với sợ hãi, giống như kẻ kế tiếp bước lên đoạn đầu đãi chính là hắn. Bởi vì văn đan trị bệnh là hắn nhất định phải trải qua, thực rất có thể là sự tra tấn giữa sống và chết. Dù trong lòng cảm thụ vô cùng phức tạp, Tiêu Hoàng cũng không có biểu hiện gì quá phận, chỉ lẳng lặng quan sát 10 con thỏ trước mắt. Qua 10 phút Tiêu Hoàng đã có thể quan sát thấy rõ ràng, có 3 con thỏ đang trong tình trạng bị tra tấn kịch liệt đã bắt đầu trở nên hấp hối, khóe miệng chảy ra vết máu mờ nhạt. Đối với cảnh tượng như vậy, Tiêu Hoàng không có ngồi chờ chết, rất nhanh lấy ra 3 mũi dung dịch cường tâm tiêm vào trong cơ thể 3 con thỏ, đồng thời khu động dược văn trị bệnh quét một vòng trên 3 con thỏ. Hiệu quả vẫn phải có, vốn 3 con thỏ đang hấp hối, lại lần nữa lắc lư đứng lên. Tuy nhiên, đã có vẻ rất suy yếu. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền bắt đầu, cho 10 con thỏ nuốt một viên văn đan chữa trị tế bào, sau đó là văn đan giải độc. Chỉ nửa tiếng sau, tuy rằng thời tiết lạnh như băng, nhưng cả người Tiêu Hoàng đầy mồ hôi, từ đầu đến cuối chân mày đều là nhíu chặt sát vào nhau. Tuy nhiên, dù vậy, sau một giờ, khi Tiêu Hoàng dùng hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng vẫn có 3 con thỏ bị mất mạng, nằm bên trong lồng sắt không nhúc nhích, khóe miệng, khóe mắt có vết máu mờ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn như vậy, khiến trong lòng Tiêu Hoàng cảm nhận được một cơn lạnh lẽo. Có 3 con thỏ chết, điều này cho thấy theo tỷ lệ trước mắt mà nói, văn đan trị bệnh cũng không phải là hữu hiệu 100%, mà có 30% dẫn tới cái chết. Với ý nghĩa này, Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ thật lớn, đồng thời càng thêm quyết tâm phải đọ sức với số mạng. Quay đầu lại nhìn 7 con thỏ kia, một số cũng đang chật vật không chịu nổi, vạn phần suy yếu, bộ dáng khỏe mạnh trước đó đã không còn sót lại chút gì. Thông qua chúng, Tiêu Hoàng dường như nhìn thấy tương lai của mình. Mà trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng biết rõ rằng, chúng cũng không có vượt qua nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể chết đi, giống như vật dễ cháy trong gió. Ôi, Tiêu Hoàng than nhỏ một tiếng, thanh âm có vẻ rất nhẹ rất nhẹ. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền dứt khoát rời 10 cái lồng sắt vào trong phòng. Bên trong phòng tương đối ấm áp, hy vọng với môi trường tốt có thể giúp cho chúng sống sót. Cẩn thận đặt 7 lồng sắt ở một góc phòng, Tiêu Hoàng lại phân biệt cho 7 con thỏ nuốt một viên văn đan chữa trị tế bào, sau đó cứ như vậy lẳng lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát chúng. Trong ánh mắt có mong đợi, nhưng phần nhiều là khẩn trương và thấp thỏm lo âu. Cách chương.